Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 25 tháng 12, Chúa Nhật, Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 5. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha. Bản tuyên xưng đức tin của chúng ta bắt đầu bằng Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là khởi nguyên và cùng tận, là khởi đầu và cùng đích của hết mọi loài. Kinh Tin Kính bắt đầu từ Thiên Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha là ngôi thứ nhất trong ba ngôi chí thánh. Tín biểu của chúng ta bắt đầu bằng việc tạo dựng trời đất, bởi vì việc tạo dựng là khởi đầu và là nền tảng cho mọi công trình của Thiên Chúa. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là lời xác quyết đầu tiên của bản tuyên xưng đức tin, cũng là điều quan trọng nhất. Toàn bộ tín biểu đều nói về Thiên Chúa, và nếu có nói về con người và về trần gian, thì cũng nói trong tương quan với Thiên Chúa. Tất cả các mục trong bản tuyên xưng đức tin đều lệ thuộc vào mục thứ nhất này, cũng như các giới răn của Thiên Chúa đều nhằm giải thích giới răn thứ nhất. Những mục khác giúp chúng ta hiểu biết Thiên Chúa hơn theo mức độ Ngài đã từng bước tự mặc khải cho con người. Vì vậy, một cách đúng đắn, các tín hữu trước tiên tuyên xưng họ tin vào Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 198 và 199. 26 thứ hai, ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Stefano tự đạo tiên khởi, lễ kính. 27 thứ ba, ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 28 thứ tư, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, các thánh anh hài tự đạo, lễ kính. 29 thứ năm, ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Thomas Becket, giám mục tự đạo, thánh vịnh tuần thứ nhất. 30 thứ sáu, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ kính Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, lễ kính. 31 thứ bảy, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Silvestre đệ nhất, giáo hoàng. Tháng Giêng năm 2012. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các nạn nhân thiên tai. Xin cho các nạn nhân thiên tai nhận được sự nâng đỡ tinh thần và vật chất cần thiết nhằm xây dựng lại cuộc sống. Ý truyền giáo, cầu cho sự dấn thân của các Kitô hữu. Xin cho sự dấn thân của các Kitô hữu để xây dựng hòa bình, trở nên dịp làm chứng về danh Đức Kitô cho tất cả những người thành tâm thiện chí. Mùng 1 tháng Giêng, Chúa Nhật cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ Chúa Giáng sinh.
Đồng xanh nên vâng, Chúa sáng danh trên trời chúc thái an cho đời.
Người người rất sao niềm vui, đất trời ngập đầy hạnh phúc. Trong giờ phút linh thiêng,
Chúa con trả về. Sống trong khổ sầu đã bao năm trường, giờ đây cả dân vui xưa. Vòng tôi nay xa ngập ánh sáng lên tràn ngập.
Người người rất sao niềm vui, đem tràn ngập đầy hạnh phúc trong giờ phút linh thiêng.
Chúa con ra đời, hãy mau trông nhìn ánh sáng sáng ngời. Nào ta cùng nhau đi tới kinh mai vua thiên đình sáng thế đẹp hơn.
Người người dân sao niềm vui, đem tràn ngập đầy hạnh phúc trong giờ phút linh thiêng.
Chúa con ra
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước tiên tôi đại diện cho Ban biên tập Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin gửi đến tất cả quý ông bà và anh chị em lời chúc mừng lễ Chúa Giáng sinh. Giờ đây, chúng ta cùng nhau nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì đây Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm ra con người cách kỳ diệu hơn nữa. Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô, là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị. Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên, họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: chính mắt họ sẽ nhìn xem khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Jerusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi, vì Chúa đã an ủi dân người, đã cứu chuộc Jerusalem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện người trước mặt chư dân, và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Hôm nay ánh sáng vì làm rực rỡ sẽ vung lên chiếu soi muôn người, vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta, người sẽ được gọi là Thiên Chúa.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua người con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi người con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài. Người con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta và ngự bên hữu đấng oai nghiêm trên trời cao thẳm. Tên người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu. Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng, con là thái tử của cha, hôm nay cha đã hạ sinh con. Rồi Chúa lại phán, ta sẽ là cha người, và người sẽ là con ta. Và khi ban con một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng,
tất cả thiên thần Chúa hãy thờ lạy người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Ngày Thánh đã rọi ánh sáng trên chúng ta. Tới các dân, hãy tới thờ lạy Chúa. Vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài thích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi được tác thành. Trong mọi cái đã được tác thành, ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi. Và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một, đầy ân sủng và chân lý. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong niềm vui mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta thấy trên thế giới khắp mọi nơi, người ta hân hoan, mừng chúc cho nhau, và để diễn tả niềm vui, người ta thường tặng cho nhau những món quà. Khi chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta thấy khi chiêm ngắm trong hang đá nhỏ bé với một hài nhi ngự nơi máng cỏ, thật là đơn sơ, nghèo hèn. Nhưng khi cử hành lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta thử hỏi, với hình ảnh một hài nhi bé nhỏ đơn sơ đó lại mang đến một niềm vui cho thế giới, cho nhân loại. Và hình ảnh hài nhi bé nhỏ Giêsu đã mang lại ý nghĩa nào cho cuộc đời của từng người chúng ta? Ở đây, tôi muốn dùng hình ảnh rất tự nhiên mà anh chị em đã thấy hàng ngày có nhiều đứa trẻ được sinh ra đời. Những đứa bé đang cười, đang khóc trong thế giới. Và cũng có nhiều cha mẹ đang phải học lắng nghe tiếng khóc, những tiếng khóc không lời này để có thể hiểu được chúng. Chỉ sau một vài ngày, vài tuần chăm chú lắng nghe, để chăm sóc cho trẻ sơ sinh, những thụ tạo nhỏ bé đơn sơ này, thì bậc làm cha làm mẹ đã có thể phân biệt được giữa những tiếng khóc mà nó có những ý nghĩa. Mẹ ơi, con đang đói, hãy cho con ăn. Và có những tiếng khóc lại thốt lên, mẹ ơi, mẹ bế con lên, con muốn mẹ ẵm con, và con đang muốn biết mẹ có đó để con được an toàn và ấm cúng. Cha mẹ học biết sự khác biệt giữa những tiếng khóc mà đứa trẻ đang có những gì buồn bực trong lòng hoặc không ngủ được. Có thể chúng cáu kỉnh vì chúng bị đau, bị muỗi đốt. Đôi khi cha mẹ cũng học về sự sợ hãi trong tiếng khóc của đứa trẻ khi tã lót của chúng cần phải thay đổi. Dần dần, người làm cha làm mẹ sẽ thành thạo những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tiếng khóc. Khi đứa bé bắt đầu cười, thì cha mẹ sẽ sớm hiểu được những gì đã làm cho chúng vui vẻ, cũng như đâu là nguyên nhân mà chúng khóc. Đây thực sự là một ngôn ngữ không lời, nhưng đó thật là một ngôn ngữ. Trong thơ gửi tín hữu Do Thái, chương 1, câu 1 đến câu 2 viết rằng: thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua chính con một của Ngài, một trẻ thơ sinh ra trong thế giới giống như mọi người chúng ta, một trẻ thơ được trao phó cho cha mẹ và thế giới giống như bất kỳ ai trong chúng ta đã sinh ra, đã hiện diện nơi thế giới này. Một trẻ thơ cũng đang khóc và đang cười như những đứa trẻ khác. Đức Giêsu đi vào thế giới giống như mỗi người chúng ta phải lệ thuộc vào người khác để sống còn. Ngài cũng có thể bị tổn thương bởi đói khát, bởi lạnh lẽo và những căng thẳng, bởi sự nhiễm độc, tai nạn và những rủi ro. Thực thế, nếu không có sự che chở trong tình yêu của người cha, người mẹ Ngài, thì quân đội Herode đã có thể tìm thấy khi Ngài hạ sinh và đã giết chết Ngài. Trong tin mừng Gioan hôm nay viết rằng: ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Thực sự ngôi lời là một hài nhi vừa hạ sinh, thật mỏng giòn, dễ bị tổn thương, và cũng như mọi người chúng ta phải lệ thuộc trên tình yêu của người khác để sống còn. Trong cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ lộ chính Ngài và kế hoạch cứu độ của Ngài, một kế hoạch đi vào trong sự lệ thuộc bởi những con người. Chúng ta dễ dàng hiểu rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng. Chúa có thể làm được mọi sự, Chúa có thể đòi buộc sự vâng lời của con người. Nhưng không như thế, Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã dùng quyền năng để làm cho chúng ta là những con người mỏng giòn, yếu đuối, trở thành những cộng sự viên của Ngài trong ơn cứu độ. Thiên Chúa đã sai con một mình, sinh ra như một hài nhi lệ thuộc vào Maria và Giuse cho sự sinh tồn của mình. Thiên Chúa cũng gửi con một Ngài để con Ngài được chăm sóc, bảo vệ, lắng nghe. Và chính Maria, Giuse đã được giao phó chính sự sống quý báu của hài nhi này. Cũng qua những tiếng cười, tiếng khóc của hài nhi mà các ngài bắt đầu gắn bó với Đức Giêsu. Cuộc Giáng sinh làm cho chúng ta thấy nó thật sự là một nghịch lý, đối nghịch lại với mọi lý lẽ của thế giới, vì hình ảnh của một Thiên Chúa lệ thuộc trên con người. Nó không cho chúng ta thấy một định nghĩa về một Thiên Chúa là đấng toàn năng. Một Thiên Chúa không cần bất cứ ai khác, và Ngài hoàn toàn tự đủ. Làm thế nào mà Thiên Chúa lại lệ thuộc vào con người? Làm cách nào khác để giải thích về hài nhi này được trao ban cho thế giới? Chúng ta đọc thấy tin mừng cũng không hề nói đến bất cứ điều gì đặc biệt về sức mạnh phi thường nơi hài nhi Giêsu. Ngài cũng chẳng ban phúc lành nơi khung cảnh Giáng sinh hay tỏ ra một phép lạ nào khác, cũng chẳng nói một lời nào để cho thế giới hiểu mình. Hài Giêsu cũng chỉ đơn sơ như bao những trẻ thơ khác, cũng khóc, cũng cười, lệ thuộc vào người khác để được nuôi dưỡng, chăm sóc, được giúp đỡ, được yêu mến và lệ thuộc ngay chính sự sống của mình. Tin mừng Gioan hôm nay còn viết: chúng ta hãy nhìn ngắm vinh quang Ngài, vinh quang nơi hài nhi Giêsu, đó là ngôi lời, là sứ điệp, là niềm vui mà Thiên Chúa mang đến cho nhân loại nơi cuộc sinh hạ trần thế của hài nhi Giêsu. Vinh quang nơi trẻ Giêsu là tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại mà Ngài đã tạo dựng, một tình yêu vĩ đại mà chính Thiên Chúa học được từ nơi chính con mình trong cuộc sống trần thế. Vinh quang này được mời gọi từng người chúng ta thông phần và niềm trông cậy nơi Thiên Chúa. Chính Maria và Giuse đã chấp nhận để tín thác nơi Thiên Chúa bằng việc các ngài vui nhận trách nhiệm làm cha, làm mẹ nơi trần thế cho trẻ Giêsu. Các ngài đã gìn giữ, chăm sóc hài nhi Giêsu đã lắng nghe tiếng khóc của Ngài và học biết nơi tâm trí cõi lòng Ngài. Các Ngài đã cho trẻ Giê-xu được lớn lên trong tình yêu và họ đã cung cấp cho hài nhi Giê-xu một mái ấm và chính họ cũng đã tìm thấy một đời sống mới trong sự gắn kết với con trẻ Giê-xu. Vinh quang Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Câu chuyện Giáng sinh được kể đi kể lại từ năm này sang năm khác, như Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta tham dự vào kế hoạch cứu độ của Ngài được mời gọi cho chúng ta. Câu chuyện Giáng sinh là câu chuyện kể làm thế nào để cho ơn cứu độ, để cho vương quốc của Thiên Chúa đi vào đời sống chúng ta. Chúng ta kể lại câu chuyện Giáng sinh không chỉ bằng lời, nhưng còn vượt qua những ngôn ngữ. Chúng ta phải kể câu chuyện đó bằng chính cách sống của chúng ta thế nào. Nhớ lại những lời hứa trong ngày lãnh bí tích rửa tội, chúng ta cam kết để loan báo tin mừng của Thiên Chúa trong Đức Kitô qua lời nói và qua gương sáng hàng ngày. Gương sáng đó chính là chúng ta sống thế nào để trở nên một phần của câu chuyện Giáng sinh. Câu chuyện Giáng sinh không chỉ trong những khi chúng ta cảm thấy đời sống chúng ta thịnh đạt, nhưng cả ngay những lúc túng thiếu. Chúng ta có thể kể câu chuyện Giáng sinh trong khi chúng ta học biết, lắng nghe, hiểu biết những tiếng khóc của trẻ em, của những người lớn, những người đang túng thiếu, đang cần van nài sự giúp đỡ. Mừng lễ Giáng sinh, người ta thường liên kết với hình ảnh của những trẻ nghèo, những người nghèo, những người bị bỏ rơi, hay sự ra bởi vì hình ảnh của sự ra đời hài nhi Giê-xu. Nhưng chúng ta sẽ thấy không đúng, bởi vì câu chuyện tường thuật lại cho chúng ta một gia đình tha hương buộc phải nằm trong cái chuồng bò. Những người nghèo hay những người bị ruồng bỏ bộc lộ ra sự thiếu thốn của họ, bởi họ chẳng có phương tiện nào để ẩn giấu họ. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những sự thiếu thốn của họ. Giáng sinh cũng chính là một câu chuyện về sự tiếp nhận của mọi người chúng ta. Đó là điều mà chúng ta muốn và cần nhất, một tình yêu sâu đậm, mạnh mẽ và vô điều kiện. Món quà Giáng sinh được trao ban cho nhau không chỉ là món quà của hài nhi Giê-xu tới cho Maria và Giuse, cho các mục đồng và các nhà thông thái. Nó không chỉ là một câu chuyện về Maria được trao phó bởi Thiên Chúa với một trách nhiệm đáng kinh sợ khi phải chăm sóc cho chính con Thiên Chúa. Câu chuyện về Giáng sinh là câu chuyện làm thế nào mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và Ngài mời gọi chúng ta trở nên cộng sự trong tình yêu đối với thế giới. Thiên Chúa mời gọi chúng ta như Giuse và Maria để học biết, lắng nghe và hiểu được những tiếng khóc của các trẻ thơ, những trẻ em, những người đang trong cảnh túng quẫn. Chúng ta được mời gọi học lắng nghe, hiểu biết những tiếng khóc không thể nói lên của những người túng quẫn cần được chăm sóc, như những người già, những người đau ốm bệnh tật, những người nghèo đói. Và một lần nữa, chúng ta phải lắng nghe, hiểu biết, học biết để nhận ra những tiếng khóc mà chúng ta được mời gọi để đáp lại trong tình yêu. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Mừng lễ Giáng sinh năm nay, ước mong rằng chúng ta cũng học để kể lại câu chuyện Giáng sinh bằng chính đời sống hàng ngày của chúng ta, câu chuyện về việc làm thế nào để chúng ta chăm sóc cho sự hiện diện của Đức Kitô đã trao phó cho chúng ta bằng việc quan tâm đến nhau và cho chính mình. Như chúng ta đã lắng nghe tiếng khóc, tiếng cười và tình yêu của chúng ta đang được yêu mến. Cầu mong lễ Giáng sinh không chỉ nhận ra với các trẻ em hay với người nghèo, những người bỏ rơi, nhưng với tất cả mọi người. Chính Thiên Chúa đã hiến mạng sống mình, đã chấp nhận trở nên nhỏ bé để hiện diện giữa chúng ta. Cầu mong cho tất cả mọi người anh chị em học lấy nơi hình ảnh khiêm hạ của hài nhi Giê-xu nơi máng cỏ, để chính anh chị em cũng mang Chúa đến, mang tình yêu của Chúa đến với thế giới hôm nay và luôn mãi. Amen. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ giữa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người đến trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương nhân loại, ngôi hai Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người và ở cùng chúng ta và chia sẻ mọi vui buồn của chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là tình yêu, giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Khi Giáng sinh làm người, Đức Kitô đã khai mạc một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thái bình thịnh vượng mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Chúa luôn tươi trẻ, hầu có thể thích nghi với mọi thời đại. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô đã mang thân xác yếu hèn của nhân loại khi xuống thế làm người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người mù được thấy, kẻ đau yếu mau lành bệnh, và những tâm hồn đau khổ được an vui. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn tại hang đá Bethlehem. Chúng ta hiệp lời cầu xin người ủi an, nâng đỡ những kẻ đói rách cơ bần. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô Giáng sinh mang sứ điệp yêu thương và vui tươi đến cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết chia sẻ tình thương và niềm vui với những người nghèo khổ bất hạnh đang sống chung quanh mình. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Chúa hòa bình, là Vua tình thương đang ngự giữa chúng con để ủi an, nâng đỡ và khích lệ chúng con bước theo chân Chúa. Xin cho tình thương hải hà của Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong cuộc hành trình về quê trời. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Trên nương anh, ngày là trái nhỏ thân.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để con cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, đây là lễ vật chúng con dâng trong ngày đại lễ này để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Xin Chúa thương chấp nhận và làm cho mọi người được ơn hòa giải và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vẫn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con. Để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hiệu hình, thì nhờ người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế, cùng với ca thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Antonio và các Đức Giám mục Việt Nam chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xót ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xót ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xót ơi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho vị cứu tinh ra đời để chúng con được tái sinh làm con Chúa. Ưa chi người cũng cho chúng con được hưởng phúc trường sinh, người hằng sống và hiện tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Chúa vô cùng thiên hào đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiền mà sáng soi ngày cực thanh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức.
Amen.
Thiên Chúa đã muôn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trong đài con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài.
Amen.
Thiên Chúa đã dùng việc nhập thế của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, trong khi chờ đợi sứ điệp Giáng sinh năm 2011, một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin gửi đến quý vị và các bạn một vài đoạn trích của sứ điệp Giáng sinh năm 2010 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cái lễ nửa đêm Giáng sinh được cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ đêm 24 rạng 25 tháng 12. Và ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 còn có một biến cố khác nữa đáng chú ý, đó là biến cố Đức Thánh Cha gửi sứ điệp Giáng sinh cho thế giới từ bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, rồi ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới cùng với ân toàn xá vào lúc 12 giờ trưa ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã kêu gọi những vị trách nhiệm chính trị và tôn giáo trên thế giới hãy dấn thân cho việc tôn trọng đầy đủ sự tự do tôn giáo, vừa cầu chúc cho những anh chị em công giáo tại Trung Hoa hãy có thái độ kiên nhẫn và can đảm trước những giới hạn tự do mà họ phải chịu. Mở đầu sứ điệp Giáng sinh của Ngài, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, là những người đang nghe tôi ở Roma và trên toàn thế giới, tôi vui mừng loan báo cho anh chị em sứ điệp Giáng sinh. Thiên Chúa đã làm người, Ngài đến ở giữa chúng ta. Thiên Chúa không ở nơi xa xăm, Ngài ở gần kề, Ngài là Emmanuel, đấng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài không phải là người xa lạ, Ngài có một khuôn mặt của Đức Giêsu. Ngôi lời đã làm người, ánh sáng của chân lý này được biểu lộ cho những ai đang đón nhận ánh sáng ấy trong đức tin. Vì đó là một mầu nhiệm tình thương. Chỉ những ai cởi mở đối với tình thương thì mới được ánh sáng của lễ Giáng sinh bao phủ. Đó là điều đã xảy ra trong đêm Bethlehem, và ngày nay cũng vậy. Sự nhập thể của Con Thiên Chúa là một biến cố xảy ra trong lịch sử, nhưng đồng thời lại vượt quá lịch sử. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha nhắc đến khoảng 20 quốc gia trên thế giới đang xung đột với nhau. Ngài cầu xin cùng Thiên Chúa như sau. Nguyện xin ánh sáng đêm Noel chiếu sáng lại trên mảnh đất xưa Chúa Giêsu đã sinh ra và soi sáng cho những người Palestine và Do Thái trong công cuộc đi tìm sự chung sống trong công bằng và hòa bình. Nhắc đến những cộng đoàn Kitô tại Iraq và vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha ước mong sao cho lời công bố Đấng Emmanuel ngự đến, làm nhẹ bớt đau khổ và an ủi họ trong những thử thách, làm cho họ được hy vọng vào tương lai, vừa đồng thời khuyến khích những vị hữu trách các quốc gia hãy tích cực chứng tỏ tình liên đới với họ. Kết thúc sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha bước sang phần chào chúc các dân nước bằng 65 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt Nam. Chúc mừng Giáng sinh. Sau những lời chúc mừng Giáng sinh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha ban phép lành trọng thể với ơn toàn xá cho thành Roma và cho toàn thế giới. Trước hết, Đức Hồng Y bên cạnh loan báo Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện và cho những ai đón nghe Ngài qua đài phát thanh và truyền hình. Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, xin vì công nghiệp của các thánh tông đồ, của Đức Mẹ Maria và của các thánh, xin Thiên Chúa ban ơn tha tội và xá giải mọi hình phạt.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, et quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beate Michaelis Arcangeli, beate Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseveransiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper.
Amen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha cùng với pháp lành tòa thánh kèm theo ơn toàn sáng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.